Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, thầy giảng Giuse Nguyễn Duy Khang và y sĩ Simon Phan Đắc Hòa. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài chung quanh quyết định của Đức Thánh Cha Francisco về việc mở văn khố tòa thánh chọn triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ một nền phát triển nhân bản toàn diện, thay vì chỉ quy trọng tâm vào những khía cạnh kỹ thuật. Ngài đề cao sự đóng góp của các tôn giáo vào các mục tiêu phát triển dài hạn, đồng thời kêu gọi quan tâm đến các thổ dân bản xứ. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 400 tham dự viên Hội nghị quốc tế về sự đóng góp của các tôn giáo cho các mục tiêu phát triển lâu bền nhóm tại Vatican từ ngày 7 tháng 3 đến 9 tháng 3 với sự tham dự của nhiều đại diện các tôn giáo như Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo và Phật giáo, cùng với nhiều đại diện cấp cao của các tổ chức Liên Hiệp Quốc. Hội nghị do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện cùng với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cùng tổ chức. Trong số các diễn giả tại 3 ngày hội nghị, có những nhân vật cấp cao như Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng vẫn còn có những người theo đuổi huyền thoại và cho rằng các vấn đề xã hội và môi sinh có thể giải quyết được chỉ nhờ áp dụng các kỹ thuật mới và không cần để ý tới những khía cạnh luân lý đạo đức và không cần những thay đổi sâu rộng. Đức Thánh Cha nói, một lối tiếp cận toàn diện dạy chúng ta rằng lập trường như vừa nói là không đúng. Những mục tiêu kinh tế và chính trị phải được các mục tiêu luân lý đạo đức nâng đỡ và điều này đòi phải có một sự thay đổi thái độ. Kinh Thánh gọi đó là một sự thay đổi con tim. Trong chiều hướng vừa nói, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các tôn giáo có một vai trò quan trọng chưa toàn. Để chuyển tiếp đúng đắn, tiến tới một tương lai lâu bền, cần nhìn nhận những sai lầm, tội lỗi, tật xấu và những thờ ơ cẩu thả của mình. Cần hoán cải tâm hồn, thay đổi từ bên trong để hòa giải với tha nhân, với thiên nhiên và với đấng tạo hóa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng, nếu chúng ta muốn mang lại những nền tảng vững chắc cho chương trình cần phải làm cho đến năm 2030, chúng ta phải loại bỏ cám dỗ, tìm kiếm câu trả lời hoàn toàn là kỹ thuật cho những thách đố, sẵn sàng đương đầu với những nguyên do sâu xa và những hậu quả dài hạn.
Vatican, Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Bulgaria và Cộng hòa Bắc Macedonia từ ngày 5 đến 7 tháng 5 tới đây. Hôm 7 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha sẽ rời Roma sáng Chủ nhật 5 tháng 5 lúc 7 giờ sáng và đến phi trường thủ đô Sofia của Bulgaria lúc 10 giờ giờ địa phương. Thủ tướng sẽ đón ngài tại phi trường và lễ nghi đón tiếp chính thức sẽ diễn ra tại khuôn viên phủ tổng thống. Sau khi hội kiến với tổng thống, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và đoàn ngoại giao tại quảng trường Atanas Burov. Tiếp đến, ngài viếng thăm Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính thống Bulgaria cùng với Thánh Hội đồng của Giáo hội trước khi đến cầu nguyện riêng trước ngai của hai Thánh Cirilo và Metodio, bổn mạng các dân tộc Slave, tại nhà thờ chính tòa Thánh Alexander Levski của Tòa Thượng Phụ, trước khi đọc kinh lạy Lữ Vương Thiên Đàng với các tiên hữu tại quảng trường Thánh Levski. Ban chiều của ngày Chủ nhật 5 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tiên hữu tại quảng trường Klinas Alexander vào lúc gần 5 giờ chiều. Sáng thứ hai, mùng 6 tháng 5, lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến Rakovsky, thị trấn có 17.000 dân cư ở mạn đông nam thủ đô Sofia, nhưng là vùng có đông tín hữu Công giáo nhất tại Bulgaria. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tâm, và trong dịp này, hàng trăm trẻ em sẽ được rước lễ lần đầu. Sau thánh lễ, Ngài sẽ dùng bữa trưa với các giám mục Bulgaria tại tu viện Thánh Tâm của các nữ tu dòng Phan Sinh. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp cộng đồng Công giáo tại nhà thờ Thánh Mikae, Tổng lãnh Thiên Thần, cũng tại Rakovsky, trước khi đáp máy bay lúc quá 5 giờ trở về thủ đô Sofia để chủ sự buổi cầu nguyện cho hòa bình cùng với các vị lãnh đạo các cộng đoàn tôn giáo tại Bulgaria ở quảng trường Nezavisimos.
Sáng thứ Ba, mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ giã từ phi trường thủ đô Sofia lúc 8 giờ 20 để bay đến phi trường quốc tế Skopje của Cộng hòa Bắc Macedonia. Khi đến nơi lúc 8 giờ 15 phút giờ địa phương, Ngài sẽ gặp gỡ Tổng thống, Thủ tướng và chính quyền dân sự cùng với ngoại giao đoàn tại Phủ Tổng thống. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng đài kỷ niệm mẹ Teresa Calcutta trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo tôn giáo và gặp gỡ những người nghèo. Tiếp đến, Ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Macedonia, rồi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Ban chiều cùng ngày, mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với giới trẻ tại trung tâm mục vụ, trước khi đến nhà thờ chính tòa Skopje để gặp gỡ các linh mục, các gia đình và tu sĩ. Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường quốc tế thủ đô Bắc Macedonia lúc khoảng 6 giờ rưỡi chiều để trở về Roma, dự kiến đến Roma vào lúc 8 giờ rưỡi tối.
Lyon, hôm 7 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Philippe Barbagan, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp, tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha sau khi bị tòa án vi cảnh tại địa phương kết án 6 tháng tù treo vì không tố giác những vụ lạm dụng tính dục cho một linh mục gây ra. Linh mục này tên là Bernard Cannon, nguyên là tuyên úy hướng đạo, vị xác nhận đã lạm dụng tính dục hàng chục trẻ vị thành niên trong những năm từ năm 1970 đến năm 1990. Linh mục Cannon cũng bị cáo là đã ngược đãi một thiếu niên trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2015. Và Đức Hồng Y Barbagan bị kết án vì đã không tố cáo những vụ ngược đãi này. Bản án chống Đức Hồng Y Barbagan là điều gây ngạc nhiên vì trong phiên tòa ngày 9 tháng 1 năm nay, phụ tá ủy viên công tố là bà Charlotte Trabi đã không yêu cầu tòa án kết án Đức Hồng Y và 5 bị can khác thuộc Tổng giáo phận Lyon. 5 người này không bị tòa kết án. Hội đồng giám mục Pháp ra thông cáo cùng ngày ghi nhận quyết định của quan tòa, nhưng không bình luận gì và chỉ nói rằng trong tư cách là công dân Pháp, Đức Hồng Y có quyền sử dụng các phương thế kháng án. Các luật sư của Đức Hồng Y tuyên bố sẽ kháng án lên tòa cấp cao hơn. Tuyên bố cùng ngày, Đức Hồng Y Barbagan cho biết quyết định từ chức Ngài đưa ra thuộc về lương tâm của Ngài và không cần phải bình luận thêm. Đức Thánh Cha sẽ quyết định theo điều người thấy là thích hợp. Đức Hồng Y Barbagan năm nay 68 tuổi và đã cai quản giáo phận Lyon từ 17 năm nay.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ tham dự các buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Hội đồng Giám mục Ba Lan và 100 năm lập tòa sứ thần tòa thánh tại nước này trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra trong khuôn khổ khóa họp toàn thể lần thứ 382 của Hội đồng Giám mục Ba Lan từ ngày 12 đến 14 tháng 3 tới đây, với sự tham dự của nhiều vị khách từ nước ngoài. Trong dịp đó, các giám mục Ba Lan cũng sẽ mừng kỷ niệm đúng 6 năm Đức Giáo hoàng Francisco được bầu làm chủ chăn Giáo hội Hoàn Vũ ngày 13 tháng 3 năm 2013. Thánh lễ trọng thể sẽ được Đức Hồng Y Parolin cử hành lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Tư 13 tháng 3 tới đây tại Đền Thánh Chúa Quan Phòng ở thủ đô Ba Lan. Cùng ngày hôm đó vào ban sáng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ đọc diễn văn khai mạc khóa họp đặc biệt của Hội đồng Giám mục Ba Lan. Trong số các khách mời có các đại diện của nhiều hội đồng giám mục như Albany, Bạch Nga, Ukraine, Đan Mạch, Tây Ban Nha, vân vân. Trong khóa họp, Đức Tổng giám mục Stanislav Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, sẽ trình bày trước các giám mục những kết luận của cuộc gặp gỡ các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Đây cũng là đề tài được các giám mục Ba Lan đào sâu trong khóa họp. Ngoài ra, Đức cha Marek Solaksic, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Mục vụ Giới Trẻ, và cha Machi Jiba sẽ nói về dự án Hồng Ân Bách Niên sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 5 năm nay đến mùng 10 tháng 5 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Cairo, chính phủ Ai Cập đã hợp thức hóa thêm 156 thánh đường Kitô vào khu vực nhà xứ bên cạnh, đồng thời gia hạn thêm 4 tháng thời hạn để thiết lập các biện pháp an ninh dân sự tại các cơ sở này. Hãng tin Công giáo Đức KNA cho biết như trên hôm 6 tháng 3 vừa qua, trích thuật nguồn tin của báo chí Ai Cập. Như vậy, cho đến nay, đã có 783 thánh đường Kitô tại Ai Cập được hợp thức hóa trên tổng số 3.730 nhà thờ Kitô đệ đơn xin chính quyền về việc này. Hồi tháng Giêng năm nay, Bộ Cư trú của Ai Cập đã bắt đầu cho phép các tín hữu Kitô được sử dụng các thánh đường đã xây cất trong khi chờ đợi hợp thức hóa. Chính phủ đưa ra lệnh trên đây sau khi có những phản ứng mạnh mẽ của những người Hồi giáo cực đoan. Họ tấn công các thánh đường Kitô không có phép của nhà nước tại thành phố Giza, làm cho nhiều tín hữu Kitô bị thương. Hồi tháng 8 năm 2016, một luật về việc xây cất và trùng tu các thánh đường Kitô đã được nhà nước Ai Cập ban hành dựa trên khoản số 64 của Hiến pháp Quốc gia, nhìn nhận quyền tự do hành đạo và phụng tử của tín đồ ba tôn giáo độc thần, trong đó có các Kitô hữu. Luật này giúp các Kitô hữu dễ dàng hơn trong việc xin phép xây cất thánh đường. Trong những thập niên trước đây, mặc dù Hiến pháp Ai Cập nhìn nhận tự do tôn giáo của các Kitô hữu, nhưng trong thực tế, hầu như họ không thể xin được phép xây cất thánh đường. Vì thế, tại nhiều nơi, có những nơi thờ phượng được xây cất mà không có phép của chính quyền, và những người Hồi giáo thường tấn công các nơi thờ phượng này.
Karachi, bà thiếu nữ Công giáo Pakistan bị cáo gian là đã xúc phạm đến sách Koran của Hồi giáo và được trả tự do sau đó, nhưng những người Hồi giáo cuồng tín đã nổi lên tấn công, khiến cho khoảng 200 gia đình Kitô phải rời bỏ gia cư đi lánh nạn. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 7 tháng 3 cho biết vụ này xảy ra tại khu vực Farrukh-e-Azam gần thành phố Karachi, Pakistan. Ba thiếu nữ Công giáo, trong đó có hai trẻ vị thành niên 16 và 15 tuổi, bị những người khác trả thù bằng cách cáo buộc họ đã xúc phạm đến kinh Koran của Hồi giáo. Vì thế họ bị bắt. Nhưng sau đó, họ được cảnh sát trả tự do nhờ sự trung gian của các vị lãnh đạo Công giáo. Cha Saleh Diego, thành viên Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, nói với hãng tin Asia News, ba thiếu nữ tuy đã được cảnh sát trả tự do, nhưng nay họ phải sống ẩn náu tại một nơi bí mật vì lý do an ninh. Tin về những sự kiện này đã mau lẹ truyền đi trong làng nơi họ sinh sống và đã làm cho những thành phần Hồi giáo cực đoan tấn công các gia đình Kitô, khiến họ phải bỏ nhà di tản đi nơi khác. Tại Pakistan, những thành phần Hồi giáo cuồng tín thường xách động dân chúng mỗi khi nghe nói có những vụ phạm thượng chống Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời bỏ vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó, người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa người, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ, và nói với người rằng, tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, có lời chép rằng, người phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình người thôi.
Tại sao Chúa Giêsu con Thiên Chúa đấng vô tội trước khi bắt đầu sứ vụ công khai lại đi vào hoang địa chịu ma quỷ cám dỗ như vậy. Qua trình thuật trên đây, Thánh Sử Tin Mừng muốn trình bày Chúa Giê-xu đi lại cuộc hành trình của dân Israel trong sa mạc 40 năm trời. Dân Chúa đã phải chịu nhiều thử thách khác nhau để họ tái quyết định sự chọn lựa theo Chúa. Ngày nay, vị lãnh đạo mới của dân Chúa cũng trải qua cùng những cám dỗ và thử thách như vậy. Trước kia trên sa mạc, dân Israel đã nhiều khi ưa thích những lương thực trần thế hơn lời Chúa, đã tôn thờ những thần tượng bào vàng vô tri hơn là Thiên Chúa thật. Họ đòi hỏi những phép lạ dễ dàng thay vì sự kiên nhẫn tin tưởng. Trái lại, ngày nay, Đấng Cứu Thế đã tái khẳng định lòng trung thành của Ngài với Thiên Chúa Cha trước mỗi cơn cám dỗ của ma quỷ. Đối với Ngài, lời của Chúa Cha quý hơn cơm bánh, lòng tín thác nơi Thiên Chúa vững chắc hơn những an ninh giả tạo. Sự thờ lạy Đấng tạo hóa trỗi vượt hơn sự thống trị trần thế về phương diện chính trị. Từ sa mạc, sau cuộc cám dỗ, Chúa Giê-xu càng quyết tâm thi hành sứ mạng đã nhận lãnh. Ý hướng của bài tin mừng về biến cố Chúa Giê-xu chịu cám dỗ thật rõ ràng. Ngài muốn chứng minh cho cộng đồng tín hữu thấy, Đấng Cứu Thế mạnh mẽ hơn Sa-tan từ lúc khởi đầu sứ vụ cho đến lúc chết trên thập giá. Vì thế, sự chiến thắng của Chúa Giê-xu trên ma quỷ là lời tiên báo cuộc phục sinh của Chúa sau này. Chúa Giê-xu vào hoang địa để cầu nguyện. Mùa chay giống như một cuộc hành trình qua sa mạc, qua nơi thanh vắng, trong thinh lặng và cầu nguyện, trong hy sinh và từ bỏ, để chứng tỏ chúng ta sẵn sàng đón nhận ơn hoán cải của Chúa. Hoang địa hay sa mạc là một hình ảnh đẹp nhất chứng tỏ con người đối diện với chính mình. Chung quanh không có gì cả, chỉ có cát và đá, không có sinh vật nào. Đối diện với chính mình, con người buộc phải nhìn vào nội tâm của mình và nói với Thiên Chúa với tất cả lòng chân thành. Người Ả Rập thường nói rằng, sa mạc là vườn của Thiên Chúa. Ngài đã nhổ hết cây cối, súc vật và con người để có thể đi dạo một mình và suy tư trong tĩnh mịch và yên hàn. Trong sa mạc, những người du mục Ả Rập thường dùng cát để thanh tẩy thân thể thay vì dùng nước. Họ bới cát để lấy lớp cát mịn và tinh sạch bên dưới, rồi dùng cát ấy cọ sát vào da mặt và cơ thể trước khi dùng khăn kỳ cọ vào phủ sạch cho hết lớp cát đó cùng với lớp gác bẩn. Lối tắm rửa bằng cát nóng như thế hiệu nghiệm và sạch sẽ, vì cát kỳ cọ và gột đi mọi sự nhơ bẩn, kích thích lớp da hô hấp nhiều hơn. Cũng vậy, trong mùa chay, các tín hữu được mời gọi tiến qua sa mạc của đời mình, trong những giây phút thinh lặng, cầu nguyện cùng với những việc hy sinh hãm mình. Quả thật, nếu muốn là những Kitô hữu chân chính, các tín hữu chúng ta không thể chỉ hài lòng với những gì hời hợt bên ngoài, nhưng cần phải đi vào chiều sâu và thực thi hoán cải. Hoán cải là từ bỏ lối sống cũ và quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới với Đức Kitô, gắn bó với Ngài hơn nữa, không những bằng lời nói và tình cảm đạo đức, nhưng còn diễn tả qua hành động cụ thể và tập quán hàng ngày. Trong sứ điệp nhân dịp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tín hữu rằng: "Anh chị em thân mến, mùa chay của Con Thiên Chúa là đi vào sa mạc của thụ tạo để làm cho chúng tái trở thành vườn cây của sự hiệp thông với Thiên Chúa vốn có trước tội nguyên tổ. Ước gì mùa chay của chúng ta là một cuộc đi trở lại cùng một con đường để mang hy vọng của Chúa Kitô cho cả các thụ tạo. Các thụ tạo này sẽ được giải thoát khỏi nô lệ sự hư hỏng để bước vào tự do của vinh quang con cái Thiên Chúa. Chúng ta đừng để thời điểm thuận tiện này qua đi một cách vô ích. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp cho chúng ta khởi động một hành trình hoán cải đích thực. Chúng ta hãy từ bỏ tính ích kỷ, từ bỏ cái nhìn quy hướng vào bản thân, nhưng hướng về lễ phục sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy trở nên những người thân cận của anh chị em chúng ta đang gặp khó khăn, chia sẻ với họ những thiện ích thiêng liêng và vật chất của chúng ta. Như thế, khi đón nhận chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết vào trong cuộc đời cụ thể của chúng ta cũng sẽ lôi kéo được sức mạnh biến đổi của Chúa trên các thụ tạo.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, thầy giảng Giuse Nguyễn Duy Khang và y sĩ Simon Phan Đắc Hòe.
Giuse Nguyễn Duy Khang chào đời năm 1832 tại Cao Mại, xã Trà Vi, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Cha mẹ cậu là những giáo hữu đạo đức, hướng dẫn các con vào đời sống đạo ngay từ nhỏ. Tuy cha cậu sớm qua đời, cậu được mẹ săn sóc tận tình, bà lo liệu cho cậu được học hành, gợi cho cậu ý muốn dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa và gửi cậu vào nhà Đức Chúa Trời giúp việc cho cha Matthew Năng dòng Đa Minh. Sau 10 năm sống với vị linh mục lão thành thánh thiện này, cậu Giuse Khang được cha gửi vào chủng viện Kẻ Mốt để học tiếng Latin, chuẩn bị cho sứ vụ linh mục tương lai. Giai đoạn này, thầy Giuse Khang xin gia nhập dòng Ba Đa Minh và được anh em tín nhiệm bầu làm trưởng tràng, điều hành mọi công việc trong nhà như lao động, nấu ăn, liên lạc với các bề trên. Mặc dù bận rộn, thầy Khang vẫn nêu gương sáng cho anh em trong việc học hành và kỷ luật. Những ai đã tiếp xúc với thầy đều nói thầy đạo đức, có tính cương trực nhưng lại luôn luôn hòa nhã với hết thảy mọi người. Khi đó, Đức cha Hemosilalim cũng ở Kẻ Mốt đã tín nhiệm thầy cách đặc biệt và chọn thầy làm người phụ tá riêng. Thầy Khang vui vẻ phục vụ Đức cha cách tận tình, từ việc dọn bàn thờ, sắp xếp các hồ sơ, sao chép các hồ sơ luân lưu cho đến công tác cơm nước, liên lạc. Có lần, thầy còn đào hang trú ẩn cho hai cha nữa. Xã hội Việt Nam lúc ấy đang trong tình trạng bị bách hại khốc liệt dưới thời vua Tự Đức. Để tiêu diệt hết đạo Gia Tô trong cả nước, nhà vua ban hành chiếu chỉ phân sáp ngày 5 tháng 8 năm 1861. Theo chiếu chỉ đó, mọi tín hữu Gia Tô già trẻ lớn nhỏ, nam nữ đều bị phân tán vào các làng ngoại giáo. Các tín hữu bị khắc chữ trên má, gia đình bị phân chia, vợ một nơi, chồng một nẻo, con cái mỗi đứa một miền. Các thánh đường, nhà chung, tài sản của giáo hữu bị tịch thu, bị chia chác hay phá hủy. Trong bối cảnh đó, ngày 18 tháng 9, Đức cha Hemosilalim vô cùng đau đớn khi phải quyết định giải tán chủ viện Kẻ Mốt. Cha Khoa, đại diện ngài nói với các chúng sinh, anh em khỏi chào Đức cha, kẻo ngài không cầm nổi nước mắt. Riêng thầy Khang nhất quyết xin và được chọn để đi theo Đức cha cho đến cùng. Khi giã từ các bạn, thầy nói nửa đùa nửa thật. Tôi nhất định theo Đức cha, các quan có bắt ngài, ắt sẽ chẳng tha tôi. Đức cha chết vì đạo, tôi cũng chết theo, mất đầu còn chân sợ gì. Từ đêm đó, hai cha con bắt đầu sống lưu lạc, tương lai tuy mờ mịt, nhưng thầy Khang vẫn vui tươi nhờ lòng tin tưởng phó thác và tâm tình hiến dâng mạng sống nếu Chúa muốn.
Ba tuần lễ đầu, thầy Khang cùng với Đức cha sống trong hang trú ẩn ở Thọ Ninh. Nhưng quan quân đã phát hiện nơi ẩn đó, nên hai cha con phải bỏ đất liền, xuống một thuyền đánh cá. Thầy Khang chèo thuyền qua thị xã Hải Dương, đến tá túc trên thuyền của một giáo hữu tên là Bính. Nơi đây đã thành tòa giám mục lưu động của vị chủ chăn. Được vài ngày, hai vị tình cờ gặp Đức cha Valentino Vinh và linh mục Anma Tô Bình đi thuyền từ Kẻ Nê xuống. Thật là cuộc gặp gỡ vô cùng cảm động và vui mừng của bốn thánh tử đạo Hải Dương. Các vị tạ ơn Chúa vì cơ may đặc biệt này, trao đổi tin tức và cùng nhau cầu nguyện cho giáo hội. Đến sáng, các vị chia tay, mỗi thuyền đi một ngã. Một hôm, gia đình Trương Bính xảy ra cuộc cãi lộn. Người con trai tức giận với cha mẹ nên tố cáo ông bà chứa chấp đạo trưởng. Thế là đội bản liền đem gia nhân đến bắt Đức cha. Thấy họ tới nơi, thầy Khang liền nhổ cây sào chống thuyền và chạy đến đứng chắn trước mặt họ như muốn ngầm bảo, phải bước qua xác tôi rồi muốn bắt ai thì bắt. Nhưng vị giám mục khả kính và nhân ái đã đến nắm lấy vai thầy. Ngài nói, đừng làm gì hại họ, hãy phó mặc cho ý Chúa. Thầy Khang ngỡ ngàng quay lại nhìn người cha già và chợt hiểu ra ý ngài. Thầy chỉ nói được một lời, thưa vâng, rồi bỏ sào tre xuống, đưa tay cho lính trói. Lính giải hai vị vào thành Hải Dương và giam mỗi vị một nơi. Một tháng rưỡi trong tù, thầy Khang được sống chung với một số giáo hữu. Thầy liền tổ chức cho cả phòng giam đọc kinh chung mỗi ngày 3 lần, và mỗi tối làm việc thống hối đền tội để chuẩn bị đón nhận phúc tử đạo. Trong thời gian này, thầy bị đưa ra tòa tra tấn 3 lần, bị đánh đòn khắp hai bên mông. Lần nào thầy cũng can đảm chịu đựng, không hề tiết lộ bất cứ chi tiết nào về hàng giáo sĩ, không chịu bỏ đạo như các quan yêu cầu. Sau mỗi trận đòn, các giáo hữu trong ngục đều nấu nước rửa và xoa bóp cho thầy dịu bớt cơn đau. đặc biệt ở trong tù, thầy Khang vẫn tiếp tục viết thư cho các bạn học đang lưu lạc ở làng Hảo Hội. Trong một lá thư, thầy viết: "Các quan mới tra tấn tôi một kỳ để hỏi Đức Cha đã ở những đâu, song tôi chẳng trả lời, trái lại vui lòng chịu đòn. Xin anh em cầu nguyện cho tôi." Trong lá thư khác, thầy viết: "Anh em cho tôi một cái quần, vì quần tôi đã cũ, phải đòn nhiều nên đã rách nát. Cũng xin gửi cho tôi một cái khăn để khi tôi chết, có cái mà liệm xác đem chôn." Ngày 6 tháng 12 năm 1861, thầy Yuse Kang được nghe bản án trảm quyết ở Kinh Đô gửi ra. Thầy vui vẻ theo lệnh ra pháp trường Năm Mẫu, nơi đã thấm máu người cha kính yêu của thầy ngày 1 tháng 11 trước đó. Sau khi bị chém đầu, dân chúng địa phương an táng thi thể thầy ngay ở ngoài ruộng.
Simon Phan Đắc Hòa sinh năm 1774 trong một gia đình ngoại giáo tại làng Mai Vĩnh, xã Mông Thôn, tỉnh Thừa Thiên. Thuở nhỏ, cậu tên là Thu. Cha mất sớm, mẹ đưa chị em Hòa đến tá túc và làm công ở làng Lưỡng Kim, sau đó đến giúp một gia đình công giáo ở làng Nhu Lý, tỉnh Quảng Trị. Sống với người công giáo, nhìn thấy những gương sáng và được nghe nói về những điều cao đẹp của đạo mới này, cậu Hòa đem lòng cảm mến và xin phép mẹ mình theo học lớp giáo lý và gia nhập đạo. Khi ấy, cậu mới chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, cậu đã chọn Thánh Simon làm bổn mạng. Yêu mến Chúa Kitô, cậu bé không dừng ở đó, mà còn muốn theo sát, phục vụ Chúa Kitô trong đời tu trì. Cậu đã vào chủng viện một thời gian, nhưng qua các cha bể trên, Simon Hòa nhận ra ý Chúa muốn cậu sống và làm chứng tá về Ngài ngay giữa dòng đời. Tuy không đạt được ước mơ, Simon Hòa vẫn thường xuyên liên lạc với những chủng viện và các cha bể trên. Sau khi lập gia đình và trở thành cha của 12 người con, Simon Hòa cố gắng chu toàn trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái, xứng đáng là gương sáng tiêu biểu cho mọi gia đình trong làng. Sống đời giáo dân, ông Hòa hành nghề y sĩ, lương y như tử mẫu. Nhiều người được ông chữa lành bệnh, nên dân chúng đồn đãi với nhau đến với ông rất đông. Nhờ đó, ông có nhiều cơ hội giúp đỡ người nghèo khó. Nếu dư giả chút ít, ông liền đem đóng góp vào việc từ thiện, xây cất thánh đường. Với đời sống đạo đức, ông Lang Y Hòa được đề cử làm trùm họ. Trước mặt mọi người, ông đã thực thi chức năng một cách tốt đẹp. Ai ăn ở bất xứng, biếng trễ, ông tìm cách sửa chữa hoặc răn đe dỗ dành, hoặc giải thích khuyên can. Ai cờ bạc rượu chè, ông nghiêm khắc sửa dạy. Thế nhưng, ai cũng yêu mến chứ không oán ghét gì ông, bởi họ biết ông làm thế vì thương yêu họ và vì trách nhiệm, chứ không phải vì tư lợi. Ngoài ra, ông Simon Hòa còn sẵn sàng bênh vực giúp đỡ người già nua tuổi tác yếu đuối, các cô nhi quả phụ. Ông thấy tấm tia ý nghĩa của phúc thật tám mối, nhận ra hình ảnh Chúa Kitô nơi người khác, nhất là người nghèo khó. Có lần, ông đích thân cúi xuống, vực một người nằm kiệt sức bên đường, vác lên vai, đưa đến trạm canh, rồi cho người đem cơm nước để nuôi kẻ bất hạnh.
Khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo, ông Trùm Lan Hòa có dịp bày tỏ lòng can đảm của mình. Ông sẵn sàng cho các linh mục ngoại quốc ẩn náu trong nhà, mặc dù biết rằng việc chứa chấp này đe dọa đến tính mạng của mình, cũng như của gia đình. Đức cha Quiano Thể cũng trọ một thời gian tại nhà ông. Ông nhiệt thành lo liệu sắp xếp cho các linh mục có nơi trú ẩn. Nếu nhà mình không ổn, ông gửi các nhà ở nơi tương đối bình an hơn. Tối ngày 13 tháng 4 năm 1840, khi đang trên thuyền cùng đức cha De La Mothe Y đến làng Hòa Ninh, thuyền ông bị các quan phát hiện đuổi theo. Quân lính bắt ông và đức cha Y đưa về huyện Dương Xuân, rồi giải về Quảng Trị giam 2 tháng, và cuối cùng điệu về Huế. Suốt thời gian bị giam, Lương Y Hòa không những đã giúp đỡ anh em bạn tù bằng việc bốc thuốc chữa bệnh, ông còn khuyến khích họ trung thành với Chúa đến cùng. Cũng chịu khổ hình như mọi tù nhân, có khi còn hơn nữa, nhưng ông Simon vẫn kiên vững niềm tin. Các lần đòn đánh với vô số vết thương không làm ông nản chí, trái lại, ông còn lấy làm vui thỏa vì được hiệp thông với Đức Kitô chịu đóng đinh. Ông Simon Hòa bị tra khảo đến 20 lần, có lẽ vì các quan tưởng dùng bạo lực, ông sẽ phải công khai tung tích các vị thừa sai. Nhưng họ đã không đạt được ý nguyện, lại còn phải nghe ông thuyết giảng về chân lý đạo. Thế là họ trả đũa bằng đánh đập, bằng kìm kẹp và tra tấn dã man, cho tới khi người thầy thuốc từ bi gục ngã, không thể gượng dậy nổi. Nhưng niềm tin của Lương Y Hòa không thể ngã gục. Ông can đảm chịu mọi hình khổ đến đâu. Hơn nữa, ông quyết tâm hiến dâng mạng sống mình để làm chứng về đạo, dù phải hy sinh những điều thân thương quý báu nhất đời. Khi các con đến thăm, ông khuyên nhủ: Cha yêu thương các con và hằng chăm sóc các con, nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn. Các con hãy vui lòng vâng ý Chúa, đừng buồn làm chi. Các con ở với mẹ, thương yêu nhau và chăm sóc việc nhà. Từ đây, cha không thể lo cho các con được nữa. Chúa muốn cha chịu khổ, cha xin vâng trọn. Năm 1840, vua Minh Mạng Châu Phê án xử Trảm Quyết, bêu đầu 3 ngày. Khi điều ông Hòa đi xử, các quan còn cố bắt ông quá khóa, dụ dỗ ông bỏ đạo, hay là ít là cầm lấy ảnh quẳng đi để được tha. Nhưng ông vẫn một lòng kiên quyết tuyên xưng niềm tin của mình. Ngày 10 tháng 12 năm 1840, ông bị xử tử tại cổng chém gần chợ An Hòa.
Để tiếp tục chương trình, Văn Yên xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài chung quanh quyết định của Đức Thánh Cha Francisco về việc mở văn khố tòa thánh chọn triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII.
Quý thính giả thân mến, một tin trong tuần này được dư luận công giáo và quốc tế đặc biệt chú ý là Đức Thánh Cha Francisco loan báo văn khố tòa thánh triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 dài 19 năm sẽ được mở kể từ ngày 2 tháng 3 năm tới 2020 cho các học giả đến nghiên cứu. Ngài thông báo như trên trong buổi tiếp kiến sáng thứ Hai mùng 4 tháng 3 vừa qua dành cho 75 người thuộc ban giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên văn khố mật của Vatican. Đứng đầu là Đức Tổng giáo mục Jose Tolentino de Mandoca, người Bồ Đào Nha, Thư viện trưởng Vatican. Quyết định của Đức Thánh Cha đã được mọi người nhiệt liệt chào mừng, nhất là từ phía chính phủ Israel cũng như các tổ chức Do Thái quốc tế. Ông Ronald Loder, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế giới có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ, cho rằng, với quyết định này, Đức Thánh Cha Francisco quan tâm tới những quan hệ chặt chẽ và đúng đắn với Do Thái giáo. Tổng thống Israel Reuven Rivlin thì mô tả quyết định của Đức Giáo Hoàng là một bước quan trọng. Ông nói rằng, quyết định can đảm và cởi mở của bạn tôi là Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ giúp thực hiện sự nghiên cứu tự do và trực tiếp về một thời kỳ đen tối nhất lịch sử con người. Việc mở văn khố thời diệt chủng Do Thái là điều đặc biệt quan trọng trong thời đại ngày nay, vẫn còn những cuộc tấn công bài Do Thái, với những toan tính viết lại lịch sử và chối bỏ cuộc diệt chủng. Viện Yad Vashem ở Jerusalem cũng là bảo tàng tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, chào mừng quyết định của Đức Thánh Cha và nhận định rằng các tài liệu trong văn khố sẽ giúp cho một cuộc nghiên cứu khách quan và cởi mở về thái độ của Vatican và của Giáo hội Công giáo trong cuộc diệt chủng Do Thái. Người ta hy vọng các nhà nghiên cứu được hoàn toàn tìm kiếm tất cả các tài liệu. Về phần Đức Cha Sergio Pagano, giám đốc văn khố mật của Vatican, trong một bài dài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra chiều ngày 4 tháng 3 vừa qua đã khẳng định rằng, việc loan báo mở văn khố toàn triều đại Đức Pio thứ 12 trùng vào dịp kỷ niệm 80 năm Đức Hồng Y Eugenio Pacelli được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu là Pio XII. Với quyết định này, các sử gia có thể phân tích kỹ hơn với sự phong phú của triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Cho đến nay, hình ảnh cao cả của Đức Pio thứ 12 đã bị người ta phán đoán một cách quá hời hợt và phê bình vì một vài khía cạnh trong triều đại giáo hoàng của ngài. Từ nay nhờ việc mở văn khố như Đức Giáo Hoàng Francisco tin tưởng mong muốn, các sử gia có thể nghiên cứu không thành kiến nhờ những văn kiện mới, và như thế có thể phân tích triều đại Giáo Hoàng Pio thứ 12 với tất cả tầm mức và sự phong phú. Đức cha Pagano nhắc lại rằng, sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Francisco đã trải qua một thời kỳ chuẩn bị lâu dài, tổng cộng 13 năm. Qua đó, khoảng 20 vị hữu trách về văn khố Vatican, với sự trợ giúp của các chuyên gia tốt nghiệp trường chuyên môn tại Vatican về bút tự cổ, ngoại giao và văn khố, đã hăng say làm việc, chọn lựa, kiểm điểm và lập danh mục rất nhiều văn kiện. Các học giả sẽ nhận thấy công việc khẩn trương trong những năm qua nhắm tới việc sắp xếp và làm danh sách các tài liệu này. Các chuyên gia làm việc với ý thức mình đang chuẩn bị cho những nghiên cứu lịch sử về một giai đoạn quan trọng đối với giáo hội và thế giới. Đức cha giám đốc văn khố mật của Vatican cũng cho biết, Ngoài các văn khố mật của Vatican, vào ngày 2 tháng 3 năm tới cũng sẽ được mở văn khố của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, của Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Truyền giáo, Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, cũng như văn khố của Cơ quan Quản lý Đền thờ Thánh Phêrô và các văn khố lịch sử của các bộ khác tại Tòa Thánh, theo quyết định của các bề trên liên hệ. Chung quanh vai trò của Đức Giáo Hoàng Pio XII đã có rất nhiều tranh luận. Sau Thế chiến thứ hai, chính phủ Israel dưới thời của bà Thủ tướng Golda Meir và nhiều tổ chức Do Thái quốc tế đã cảm ơn Ngài vì sự cứu giúp nhiều người Do Thái trong thời kỳ bất hại của Đức Quốc xã, và đã không lên tiếng tạo nên sự phẫn nộ của những kẻ bất hại để khỏi gia tăng thêm sự tàn ác của họ chống lại người Do Thái. Nhưng từ thập niên 1960 trở đi, nhiều tổ chức Do Thái đã lên tiếng cáo buộc Đức Pio thứ 12 là đã quá thụ động, im lặng trước những cuộc phát lưu và diệt chủng Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai. Nhưng cũng có nhiều sử gia bênh vực Đức Pio thứ 12. Tòa Thánh đã cho công bố bộ 11 cuốn với tựa đề, văn kiện và tài liệu của Tòa Thánh, giúp làm sáng tỏ vấn đề. Tuy nhiên, nhiều học giả, nhất là từ phía Do Thái, vẫn không hài lòng và liên tục yêu cầu Tòa Thánh mở văn khố thời Thế chiến thứ hai cho các học giả đến nghiên cứu. Nay, với quyết định của Đức Thánh Cha Francisco cho mở văn khố trọn triều đại 19 năm của Đức Pio thứ 12, hy vọng những điểm còn tối sẽ được làm sáng tỏ. Trong diễn văn sáng 4 tháng 3 vừa qua, khi tiếp cảm ơn các chuyên gia và nhân viên văn khố mật Vatican đã làm việc vất vả trong 13 năm vừa qua để chuẩn bị cho việc mở văn khố, Đức Thánh Cha Francisco nói, Giáo hội không sợ lịch sử, trái lại giáo hội yêu mến lịch sử và muốn yêu mến hơn nữa. Vì thế, với cùng lòng tín nhiệm của các vị tiền nhiệm, tôi mở văn khố và ủy thác cho các nhà nghiên cứu gia sản tài liệu này.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca Xin đưa con về, sáng tác của Giang Ân qua tiếng hát của Khắc Thiệu.
Nên đường trần nhiều nỗi gian nan, giờ đây tìm về bên Chúa xuôi bình an. Chúa ơi, con nay trở về, về bên Chúa lòng đớn thống hối biết bao lỗi lầm.
Lòng thống hối biết bao lỗi lầm.
Xin Chúa thứ tha tội con. Tình không vuông tròn, xin Chúa dẫn đưa đời con về bên an vui. Chẳng gian qua như mây trôi, ân tình Ngài dìu bước trong đời, mà con còn tìm muôn lối vẫn mù khơi. Chúa ơi, con nay trở về niềm tin tưởng tự nương bên Chúa mãi luôn không rời. Xin Chúa thứ tha tội con, tình không vuông tròn. Xin Chúa dẫn đưa đời con về bên. Chẳng chê, Chúa ơi, con nay trở về, về bên Chúa nguyện xin đoán lửa sắc son ân tình. Xin Chúa thứ tha tội con, tình không vuông tròn. Xin Chúa dẫn đưa đời con về bên ân vui. Ngày đêm con luôn van xin, xin một lần gặp Chúa trong đời, để con hiểu rằng nhân thế chỉ vậy thôi. Chúa ơi, con nay trở về, về bên Chúa. Dù con huyền mùa Chúa đâu trôi từ,
dù huyền mùa Chúa đâu trôi từ.
Xin đưa con về, xin đưa con về, về bên lòng Chúa yêu thương. Xin đưa con về, con nay trở về, trở về bên Chúa. Chúa ơi, xin đưa con về, xin đưa con về, về bên lòng Chúa.
Của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.